Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ suy nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết. Tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm ấp bồi quyến luyến với thập tự. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiên con từ Chúa Cha rời trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-tha. Lòng tôi lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập tự, sẽ biến nên màu vinh diệu cho chính tôi.
Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
trung thành mãi luôn, phục tại chân thập giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bàng. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính tôi hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê mong giáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng mơ mát mỗi quyền luyện với thập tự
Hôm nay là ngày đầu tháng, chúng ta cùng nhau kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mời quý thính giả cùng chúng tôi cầu nguyện. Lạy Cha thương yêu của chúng con, vì tình thương yêu của Ngài đối với nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã vào đời, hy sinh thân báu, cứu chuộc tất cả nhân loại chúng con. Chúng con đến với Chúa hôm nay, xin cảm tạ ơn Ngài và xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng con, để cho chúng con xứng đáng là những người tin Chúa, mang danh hiệu của Chúa và đã được Chúa cứu chuộc, cũng như làm nhân chứng cho Chúa trên mặt đất này. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi anh em chị em của chúng con trong hoàn cảnh, trong đời sống hàng ngày, cho chúng con được thắng vượt hơn những cơ mưu của ma quỷ, và chúng con được sống thánh sạch, xứng đáng làm tôi con của Ngài và xứng đáng mở lời Chúa để đọc và gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Chúng con xin Chúa đặt tay nhân lành, chữa cho những ai đang gặp yếu đau, tật bệnh, khó khăn trong đời sống thể xác, những ai đang gặp những trở ngại trong đời sống tâm linh, những ai đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, giải quyết, đuổi ra những điều xấu xa ô uế trong mỗi đời sống, để ngày của Chúa là ngày hạnh phúc cho con dân của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Và mời quý thính giả cùng cầu nguyện chung với chúng tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hôm nay trong giờ học Thánh Kinh, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài học mới căn cứ trên lá thư của Phao-lô gửi cho Timôthê. Đây là lá thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Timôthê. Quý thính giả có thể mở Kinh Thánh để theo dõi bài học hôm nay. Trước tiên là phần giới thiệu lá thư này. Thư Timôthê là lời khuyên dành cho một người truyền đạo trẻ tuổi. Ai là người viết thư này? Theo truyền thống của giáo hội ban đầu và ngay trong câu mở đầu của thư thì sứ đồ Phao-lô là tác giả thư. Thư này viết cho ai? Lá thư này được Phao-lô viết gửi cho một người truyền đạo trẻ tuổi tên là Ti-mô-thê, người mà Phao-lô đã dìu dắt tin Chúa. Timôthê là một thanh niên thuộc vùng Lystra, xứ Galati, đã tin Chúa, được Phao-lô huấn luyện và trở thành cộng tác viên truyền giáo trong công cuộc truyền bá phúc âm. Timôthê có mẹ là tín đồ Chúa Giê-xu và là người Do Thái, còn cha không phải là người Do Thái. Lá thư viết từ nơi nào? Căn cứ vào các dữ kiện trong thư, thì sứ đồ Phao-lô viết lá thư Timôthê thứ nhất khi ông ở Macedon và gửi cho Timôthê đang ở Ê-phê-sô. Thời gian viết thư là khi nào? Phao-lô viết lá thư này trong hành trình truyền giáo thứ tư của ông, nghĩa là ít lâu sau khi ông được khỏi bị quản thúc tại gia. Có lẽ là vào khoảng từ năm 62 đến năm 64 trong thế kỷ thứ nhất. Nội dung thư nói về gì? Lá thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho nhà truyền đạo Timôthê để khuyến khích cá nhân người truyền đạo trẻ tuổi này, đồng thời cũng là đại diện cho Phao-lô tại Ê-phê-sô. Phao-lô có những lời giáo huấn về cung cách thờ phượng Chúa trong nhà thờ, cũng như tư cách của các trưởng lão và chấp sự. Thêm vào đó, Phao-lô cũng đưa ra các hướng dẫn đặc biệt để đối xử với các nhóm người khác nhau trong hội thánh như các quá phụ, các trưởng lão và những người làm nô lệ. Tại sao phải viết lá thư này? Đây là một lá thư viết cho một cộng tác viên trẻ tuổi trong cuộc truyền giáo là Timôthê. Timôthê vì trẻ tuổi có thể gặp khó khăn khi sử dụng quyền hành và tính cũng không quả quyết cho lắm. Phao-lô đưa ra những lời khuyến khích và những phương cách để giám sát đời sống và công việc của hội thánh. Ông cũng cảnh cáo Timôthê về các giáo sư giả là những người dẫn dụ tín đồ đi sai lạc. Nếu lá thư này viết cho nhà truyền đạo Timôthê, thì tại sao được lưu lại trong Kinh Thánh và tại sao chúng ta phải học? Chúa rất quan tâm đến phương cách hội thánh hoạt động và ai là những người thực hiện các hoạt động đó. Thư Timôthê thứ nhất có những hướng dẫn và tiêu chuẩn áp dụng cho cả Ê-phê-sô ngày xưa lẫn hội thánh của chúng ta trong hiện tại. Như cách ông đã làm tại Cô-rinh-tô, Phao-lô khuyến khích các tín hữu ngày xưa và nay trong việc sử dụng ân tứ thiêng liêng nhận được từ nơi Chúa. Nhưng ông quan tâm là mọi việc cần phải thi hành đúng và theo trật tự hẳn hoi. Thư Timôthê thứ nhất là kim chỉ nam cho hội thánh ngày nay. Sau đây là phần tóm lược lá thư này. Thư Timôthê thứ nhất được viết ra là để ứng xử với các vấn đề dạy đạo sai lạc tại Ê-phê-sô. Đây là những lời khuyên dạy dành cho khung cảnh đặc biệt. Dù vậy, khác với hầu hết các lá thư này gửi riêng cho cá nhân Timôthê, đại diện cho đoàn truyền giáo tại Ê-phê-sô. Trước tiên, thư này nói về nguy cơ giáo sư giả đang tìm chỗ đứng tại Ê-phê-sô. Mặc dù tín hữu tại Ê-phê-sô khá trưởng thành, vẫn có một số người bỏ hội thánh theo tà giáo. Các trách nhiệm trong gia đình bị bỏ bê, một số người tự nhận là có tri thức mới, những người khác lại có các hành vi không ai chấp nhận được mà lại bảo đó là tin mừng. Lá thư này cũng đề cập về tư cách của những lãnh đạo trong hội thánh. Các phẩm tính này rất quan trọng, vì lãnh đạo của hội thánh phải cam kết sống với chân lý và không tham gia vào các giáo huấn sai lạc đã bắt đầu lớn dần trong cộng đoàn dân Chúa. Vừa rồi là phần mở đầu cho lá thư Timôthê thứ nhất. Sau đây là bài thứ nhất trong loạt bài nghiên cứu về thư Timôthê thứ nhất. Đây là lá thư của Phao-lô gửi cho nhà truyền đạo Timôthê. Câu 1 và câu 2 ghi như sau. Phao-lô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Chúa cứu thế Giê-xu là hy vọng của chúng ta, làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Quý thính giả, khi nghe chúng tôi đọc cũng thấy rằng chúng tôi đã thay từ Giê-xu Christ bằng Chúa cứu thế Giê-xu cho dễ đọc. Lá thư thứ nhất Timôthê mở đầu với lời xưng hô và chào thăm. Trong tập tục của thế kỷ thứ nhất, mỗi lá thư trong số 13 bức thư của Phao-lô đều bắt đầu với tên của tác giả. Phao-lô có hai tên, tên Do Thái là Sao-lơ, và khi có quốc tịch La Mã, ông có tên là Paulus, tiếng Việt quen dịch là Phao-lô. Khi bắt đầu du hành truyền giáo, ông đã sử dụng quốc tịch La Mã nên cũng dùng tên Phao-lô thay vì Sao-lơ. Phao-lô xưng là sứ đồ trong 9 lá thư. Danh hiệu sứ đồ hay nguyên văn Apostolos có nghĩa là người được sai đi với một nhiệm vụ. Đây cũng là danh hiệu Chúa đã gọi các môn đệ đầu tiên. Sau này, danh hiệu sứ đồ còn được dùng cho Phao-lô và Ba-na-ba, là hai nhà truyền giáo đầu tiên cho các nước ngoài Do Thái. Sở dĩ Phao-lô phải xưng chức vị sứ đồ ngay đầu lá thư là để xác nhận quyền sứ đồ của ông, nghĩa là do Chúa ủy nhiệm. Đây cũng vì mục đích là sau đó lá thư này sẽ được đọc ra ngoài công chúng trong các cộng đoàn dân Chúa. Vì vậy, phải có người viết là người nào thì mới xứng đáng được đem đọc. Ông viết, sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, nghĩa là chính Chúa Giê-xu đã ủy nhiệm và sai ông đi truyền giáo. Phao-lô còn xác định là ông vâng mạng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu để làm công việc này. Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Lý do có thể là lúc đó bạo vương Nero của đế quốc La Mã tự xưng là cứu tinh của thế giới. Phao-lô muốn xác nhận rằng chẳng có ai xứng đáng được gọi là cứu tinh của nhân loại cho bằng chính Thượng Đế, chính Đức Chúa Trời. Ông gọi Chúa Giê-xu là hy vọng của chúng ta. Trong bản Kinh Thánh cũ, dịch là sự trông cậy. Thật ra phải dịch là hy vọng mới đúng. Tuy nhiên hy vọng cũng mang ý nghĩa trông cậy nữa. Những ai xưng Đức Chúa Trời là cứu Chúa và Chúa Giê-xu là hy vọng của mình, chắc chắn là những người đã tin nhận Chúa và kinh nghiệm sự tha thứ tội, tái tạo đời sống. Tin Chúa là nhận Chúa là đấng cứu mình ra khỏi tội lỗi xấu xa, tái tạo đời sống, ban cho hạnh phúc thật. Nhưng đó chỉ là cho quá khứ và hiện tại. Còn tương lai thì sao? Người tin Chúa đặt hết hy vọng nơi Chúa. Không phải hy vọng về đời này, nhưng về cõi vĩnh hằng nữa. Ngày nay có vô số người dù gặp khó khăn, bách hại, tù đầy, vẫn không bỏ Chúa. Vì làm sao con người có thể bỏ đấng đã cứu mình và là hy vọng của đời mình? Kẻ thù chỉ có thể giết chết thân xác tạm này, nhưng tin Chúa thì sẽ vào nước Chúa vĩnh hằng. Và không ai có thể thay đổi được việc ấy. Chính vì vậy mà người ta bằng lòng tử đạo, bị tù, đi trại cải tạo. Mặt khác, nếu ai tin Chúa mà vẫn chưa có thể xưng Chúa là cứu Chúa và xưng Chúa là hy vọng của mình thì nên xét lại đức tin. Vì rất có thể là người đó chưa có kinh nghiệm thật với Chúa mà chỉ gia nhập vào một tổ chức đó thôi. Chỉ những ai nhận Chúa làm cứu Chúa và hy vọng của đời mình thì mới có thể làm nhân chứng cho Chúa và lãnh nhiệm mạng giao truyền tin mừng về cứu Chúa và về hy vọng trong Chúa mà thôi. Câu thứ hai nói rằng, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Phao-lô từng gọi Timôthê là con, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 17. Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Và trong Philip chương 2 câu 20 đến 22. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm lợi của Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của Timôthê và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Sứ đồ Phao-lô không có gia đình, vì thế Timôthê không phải là con ruột, nhưng ông gọi là con thật trong đức tin của Phao-lô. Cách Phao-lô xưng hô với Timôthê ở đây chứng tỏ Timôthê là một người thân tín, người tin Chúa chân chính. Đây là nghĩa cha con trong đức tin. Timôthê đã tin Chúa khi Phao-lô đến giảng tại thành phố Lystra, và sau đó ông đã mời Timôthê đi truyền giáo với mình. Nghĩa cha con bắt đầu từ chỗ đó. Chúng ta tin Chúa là thuộc về một gia đình quý mến. Tất cả đều là anh em, chị em trong đức tin. Những ai đưa người khác đến với Chúa là giúp người ấy được tái sinh, nghĩa là làm người mới trong Chúa. Nếu hội thánh duy trì được các tình cảm trong đức tin này, thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện bất hòa, chia rẽ hay làm hại nhau. vì không ai làm các việc này trong đức tin cả. Lời chúc đầu thư thông thường của Phaolô là: Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Phaolô thường hay chúc ân điển và bình an, nhưng trong thư này còn thêm thương xót nữa. Có hai lý do xin Chúa thương xót Timôthê. Một là Timôthê không có sức khỏe dồi dào. Hai là Timôthê đang gặp khó khăn tại Ê-phê-sô. Timôthê đang cần thương xót, tức là ân huệ của Chúa để thắng hơn tật bệnh, và khang kiện trong đức tin để đối phó với hoàn cảnh. Đây cũng là mẫu chúc tụng mà người tin Chúa nên dùng để chúc nhau, thay vì dùng những sáo ngữ của đời này. Chúng ta ai cũng cần được ân điển, thương xót và bình an của Chúa, vì cuộc đời này không mấy khi thuận lợi đối với chúng ta. Bài học Kinh Thánh hôm nay là chúng ta cần xác định chỗ đứng của mình trong Chúa, đối xử với nhau trong tình thương và niềm tin, cầu nguyện cho nhau thêm ân điển, thương xót và bình an trong Chúa. Và đây kết thúc bài thứ nhất trong loạt bài Thơ Timôthê thứ nhất của Phaolô. Mời quý thính giả lại đón nghe chương trình này vào Chủ nhật sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục bài học căn cứ trên Thư Timôthê thứ nhất. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.